báo đài AFI của Pháp đó, hôm 29 tháng 9 vừa rồi họ mới đăng một cái bài báo động đỏ về thảm kịch khí hậu. Đến cuối thế kỷ 21, nhiệt độ trái đất có thể tăng 2.7 độ C. Ôi, 2.7 độ C là chỉ có chết thôi các anh chị ơi, không còn nhúc nhích gì được nữa. Và vì thế các anh chị thấy em nhấn mạnh đến cái cuộc họp sắp tới ở bên Anh không, mà chính Đức Thánh Cha phải đích thân tham dự. Bởi vì Đức Thánh Cha thấy nó quan trọng lắm rồi, không có cộng tác với nhau thì chỉ có chết chùm thôi. Đó là Đức Thánh Cha phải tới tận nơi để van nài họ. Những nhà chính trị phải có lương tâm, phải nghĩ đến tương lai. Vẫn biết là cuối thế kỷ 21 này là năm 2099 thì cũng còn xa. Nhưng mà nếu mà mình không giữ bây giờ thì làm sao cái năm đó nó thoát được? Vậy thì năm đó là năm con cháu chắt chít chít của mình đấy. Mình không thương nó à? Mình chỉ thương mình thôi à? Vậy thì chưa rẽ rồi, chưa rẽ là chết thôi. Do đó hôm qua chúng ta đọc cái tin mà Đức Thánh Cha nói là các bạn trẻ chẳng những là tương lai mà còn là hiện tại nữa. Bởi vì sao? Bây giờ chính chúng nó đang tranh đấu cho cái thế hệ của chúng nó đây này. Người lớn không có nghĩ đến chúng nó thì bây giờ chúng nó phải nghĩ ra. Chúng nó đang trách người lớn rất là nhiều. Chính Đức Thánh Cha bây giờ cũng phải đích thân tới họp nữa. Thì chúng ta biết là nó quan trọng như thế nào. Chứ không phải chỉ có cái Covid này thôi các anh chị ơi. Covid này nó chỉ báo vậy thôi. Nhưng mà cái mà bây giờ toàn cầu bây giờ là khí hậu. Khủng khiếp lắm. Trong năm nay các anh chị thấy bao nhiêu thứ nó xảy ra không? Toàn là bất ngờ, bất ngờ, bất ngờ không à. Đùng một cái, đùng một cái, đùng một cái. Vậy thôi, bây giờ mình mà có thoát được những cái nọ, cái kia thì lại cái khác nó xảy ra. Này, bây giờ em xin đọc cái tin. Chúng ta để ý để về cái này.
Ẩn tin chúng ta đã có từ bao đời. Hằng chiều chiều năm qua, hằng chiều chiều năm qua, bầu trời bao la, chim câu bay trong nắng ấm, kết nối vòng tay, bốn biển một nhà, cỏ cây lá hoa, quê mình thông nguyên bát ngát, có những lứa đôi thì thầm câu chuyện tâm tình, từng bước thời gian nhanh loài nồng ấm hơn lên, phải lo gì gì trái đất ngôi nhà của chúng ta. Phải lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta.
Sáu tuần trước khi diễn ra hội nghị khí hậu COP26 tại Glasgow, Tô Cách Lan thuộc Vương quốc Anh, Liên Hiệp Quốc ra báo cáo theo đó lượng carbon thải ra khí quyển vẫn sẽ tăng mạnh kể cả khi các nước cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính như cam kết, dẫn tới thảm kịch nhiệt độ trái đất có thể tăng thêm 2.7 độ C vào thời tiền công nghiệp, thay vì chỉ tăng tối đa là 1,5 hay là 2 độ C như mục tiêu đã đề ra tại COP21 ở Paris. Thì có nghĩa là cứ mỗi một năm thì có một cái hội nghị khí hậu. Mà bây giờ là 26 năm rồi các anh chị. 26 năm bàn về cái này rồi. Mà vẫn không giải quyết được. Vẫn dậm chân tại chỗ. Bởi vì chia rẽ nhau. Bởi vì cái ghế chính trị. Cái đó nên quan trọng lắm. Thế nên chắc là chúng ta sẽ phát động cầu nguyện đặc biệt cho cái này. Chứ không có thể lơ mơ được. Ngày 16 tháng 9 năm 2021. Tổ chức Khí tượng Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo có tên gọi là United in Science 2021. Cùng tham gia thực hiện báo cáo còn có nhiều định chế quốc tế và các tổ chức khoa học thế giới, đặc biệt là nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu. Dựa trên những dữ liệu mới nhất về khí hậu, báo cáo cho thấy một tình trạng đáng báo động, thậm chí là một thất bại. Thế giới đang đi chệch rất xa so với mục tiêu cần hướng tới. Nỗ lực của chính quyền các nước vẫn chưa đủ. Thậm chí còn rất nhiều nước chưa nỗ lực đối phó với khủng hoảng khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lưu ý nếu thế giới không có các biện pháp mạnh, thỏa thuận khí hậu Paris có nguy cơ tan thành mây khói. cái giá phải trả cho thất bại về mục tiêu đã đề ra tại COP21 Paris sẽ phải được phản ánh bằng những mạng sống bị cướp đi và những sinh kế bị tàn phá do biến đổi khí hậu. Em xin ngừng lại đây, chẳng hạn cái biến đổi khí hậu nó làm cho hạn hán chẳng hạn, làm cho mất mùa chẳng hạn vậy, thì lấy đâu mà ăn các anh chị? Lấy đâu mà ăn? Nguyên một cái đó thôi là đủ chết rồi. Dù là các nước giàu đi nữa cũng không có mà ăn nữa, đừng có nói. Mà bây giờ không giữ là chỉ có chết thôi. Có thế thôi. Em xin đọc tiếp. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là ngay cả khi các nước thực hiện các cam kết đã có về cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, đến năm 2030, lượng carbonic, có nghĩa là lượng than khí đó, thải ra môi trường vẫn tăng 16% so với năm 2010. Theo bà Patricia Espinosa, thư ký điều hành công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, đây là một mức tăng nghiêm trọng và đi ngược lại lời kêu gọi của giới khoa học về việc thế giới phải khẩn trương giảm trên quy mô rộng việc phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính để tránh những hậu quả nặng nề về khí hậu. Như để minh họa cho mối lo ngại của Liên Hợp Quốc, ngày 25 tháng 9, chỉ hơn một tuần sau khi báo cáo được công bố, bất chấp việc Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước khẩn cấp gia tăng nỗ lực, Thủ tướng Úc Scott Morrison tuyên bố Camara từ chối việc thông qua lịch trình từ bỏ các loại năng lượng hóa thạch, cho dù Úc là nước xuất khẩu than hàng đầu thế giới, nằm trong nhóm các nước phát triển khí thải nhất và cũng là một trong những quốc gia đang chịu tác hại nặng nề từ biến đổi khí hậu. Quả đúng như nhiều chuyên gia ví von, thế giới đang bị mắc kẹt trong một cái hố ngày càng bị con người đào sâu thêm. Chúng ta thấy không? Đó. Vừa với công bố một tuần sau thôi, cái vấn đề biến đổi khí hậu rất là nguy hiểm rồi đấy, thì Thủ tướng Úc tuyên bố là chúng tôi không chấp nhận. Thế thôi. Và vẫn cứ tiếp tục những cái gì làm cho cái thế giới này nó khủng hoảng thôi về vấn đề biến đổi khí hậu. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Vậy bây giờ tới mục thứ hai của cái bản tin này. Hoạt động của con người tác động không thể phủ nhận. Thực ra, từ cách nay gần 2 tháng, GIEC là cái gì các anh các chị? Đó là nhóm chuyên gia liên chính phủ về khí hậu của Liên Hiệp Quốc. Đã có một báo cáo được gọi là gây chấn động, cảnh báo về nguy cơ xảy ra những thảm họa nghiêm trọng chưa từng có. Hôm 9 tháng 8, 2021, nhà báo Marina Bruce, chuyên trách mạng lưới môi trường khí hậu của đài France 24 giải thích rằng báo cáo này rất được trông đợi bởi vì đây là báo cáo lớn nhất từng được thực hiện về tình trạng hâm nóng bầu khí quyển. Nói một cách đơn giản, báo cáo dài 40 trang ghi nhận tình trạng hành tinh của chúng ta và về cơ bản là để cho các nhà lãnh đạo chính trị, đó là dùng khoa học để thúc đẩy giới lãnh đạo hành động. Muộn nhất là đến năm 2030, ngưỡng tăng nhiệt độ tối đa 1.5 độ C có thể sẽ vượt quá, tức là nhanh hơn 10 năm so với dự kiến ban đầu. Đó là những gì các nhà khoa học vừa cho chúng ta biết, và chúng ta được biết rằng nhiệt độ ở các vùng đất liền tăng cao hơn so với các đại dương, nhiệt độ ở các hai cực tăng nhanh hơn các vùng chí tuyến. Và trong báo cáo mới ra này có một câu thực sự có ý nghĩa then chốt mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó là tác động của các hoạt động của con người đối với tình trạng trái đất nóng dần lên đã hoàn toàn rõ ràng, không có gì phải nghi ngờ hết. Tại sao điều này là quan trọng và tại sao lại có thể nói rằng đó là một điểm mới? Đó là bởi vì trong các báo cáo trước, người ta nói rằng đây rất có thể là do con người gây ra. theo báo cáo hồi năm 2013. Và từ năm 2013 đến nay thì nhận định này đã chuyển thành hoàn toàn rõ ràng, không có gì phải nghi ngờ cả. 40 trang tóm tắt đó mới chỉ là phần nhất của báo cáo thôi. Sẽ còn có phần 2, phần 3 được công bố vào tháng 2 và tháng 3 năm 2022. Báo cáo này ngắn gọn, chỉ có 40 trang, nhưng nó gây chấn động rất mạnh và rõ ràng đó là một đòn cảnh cáo đối với các nhà lãnh đạo thế giới. Đó là một lời cảnh báo, thậm chí có thể nói là khắt khe nhất từng được đưa ra, như Chủ tịch Thượng nghị Khí hậu COP26 Alok Sharma đã nói. Báo cáo của GIEC được đưa ra trong bối cảnh lũ lụt, nắng nóng và hỏa hoạn gia tăng khắp nơi trên thế giới, từ Trung Quốc, vùng biển Đông Nga, Đức, các nước Nam Âu đến tận Mỹ, Canada. Nhà báo Marina Bush cho biết thêm, từ trước tới nay, các nhà khoa học vẫn khá ngần ngại, đắn đo khi nói về mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trước đây, họ nói với chúng ta, vâng, chúng ta có thể, chúng ta biết rằng, vân vân. Nhưng các mô hình khoa học mà họ đã phát triển cũng là những đóng góp, cống hiến lớn. Tính từ khi có báo cáo năm 2013 cho đến nay, các công cụ khoa học đã có rất nhiều tiến triển. Các nhà khoa học ngày càng bớt do dự khi thiết lập mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Họ có những khẳng định mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn rất nhiều. Theo đó, đúng là sự hâm nóng trái đất có liên quan chặt chẽ với các hiện tượng thời tiết cực đoan và làm cho các hiện tượng thời tiết cực đoan này càng thêm nghiêm trọng. Tiết mục thứ 3, thiếu cam kết từ những nước gây ô nhiễm nhiều nhất. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ chúng ta sẽ nghe thấy tại sao mỗi ngày hâm nóng toàn cầu nó càng mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Bởi vì con người không có đoàn kết. Nhất là những cái nước mà kỹ nghệ mạnh đó trên thế giới đó, như Trung Quốc, Hoa Kỳ chẳng hạn vậy. Đó là những cái nước mà gây nhiều ô nhiễm nhất, lại thiếu cam kết. Chẳng hạn như là cái thời tổng thống trước đó, trôi bỏ luôn không có vấn đề khí hậu nóng như vậy. Tha hồ mà sản xuất. Không thèm đi họp luôn chứ đừng có nói đâu. Và bây giờ cái tin tức nó như thế này. Trong báo cáo hồi giữa tháng 9, Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu cho biết trong số 191 bên đã phê chuẩn thỏa thuận khí hậu Paris COP21, 190 nước và Liên Hiệp Châu Âu. Hiện mới chỉ có 113 bên đệ trình cam kết hoặc điều chỉnh cam kết mới về khí hậu được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, được gọi là NDC, các đóng góp do quốc gia xác định. Trên nguyên tắc, cứ sau 5 năm, các nước lại phải điều chỉnh NDC theo hướng đẩy mạnh mức giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhằm đạt mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 phải trung hòa lượng khí thải than khí. Đáng chú ý là một số nước gây ô nhiễm nhiều nhất lại chưa đệ trình cam kết NDC mới, đặc biệt là Trung Quốc. Nước thải tới 25% tổng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu. Mặc dù Chủ tịch Tập Cận Bình cách nay một năm từng hứa hẹn Trung Quốc sẽ đạt mức trung hòa lượng khí thải than khí vào khoảng năm 2060. Khối G20 cũng bị chỉ trích bởi hiện giờ mới chỉ có một số thành viên là Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Anh, Canada và Argentina là đặt ra được những mục tiêu tham vọng hơn về cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính. Cũng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các nước có thu nhập cao cũng chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra hồi năm 2009 là đến năm 2020 đóng góp 100 tỷ đô la giúp các nước đang phát triển chống biến đổi khí hậu. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD cho biết đến năm 2019, con số trên mới ở mức 79,6 tỷ đô la mà thôi. Đấy, chúng ta thấy con người ta chia rẽ mà các, chẳng hạn như cái ông Tập Cận Bình đó, ở Trung Cộng đó, mà cam kết cái gì, mãi thế năm 2060 thì ông chết mất tiêu rồi. Ông cam kết là cam kết vậy để cho giữ lấy mặt mũi thôi, chứ thật sự ra là ông đâu ke cái gì đó. Và bây giờ chúng ta biết ở bên Trung Quốc đó, ở những cái thành phố lớn đó, có những cái ngày đó họ không nhìn thấy nhau, nó mù mịt như vậy đó. Các nhà máy xả quá sức là xả, bao nhiêu tin tức đã cho biết rồi. Họ là cái nước mà xả 25% khí thải trên toàn thế giới đấy các anh chị, tổng lượng khí gây hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu họ đó. Mà bây giờ là còn cam kết đến năm 2060, 40 năm nữa thì có thực hiện không vậy? Có vậy thôi. Ông có hứa nhưng mà ông biết được là chẳng có làm đâu. Rồi bây giờ đến cái chỗ quan trọng nhất đây này. Cái giá mà nhân loại phải trả khi nhiệt độ tăng 2.7 độ C nhá. Theo giới chuyên gia, những hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra ồ ạt như trong thời gian qua, cho dù là rất nghiêm trọng, nhưng viễn cảnh sẽ còn bi thảm hơn rất nhiều nếu nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 2.7 độ C so với thời gian tiền công nghiệp như dự báo hiện nay. Do lớp băng vĩnh cửu tan chảy, quần xã sinh vật thay đổi, sự đa dạng sinh học suy giảm, cuộc sống của dân cư nhiều nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, mức nước dâng cao. Nhiệt độ tăng thêm hơn 2 độ C sẽ khiến hệ sinh thái bị đảo lộn nghiêm trọng. Những sự thay đổi cực đoan nhất chắc chắn sẽ gây ra những hậu quả tai hại đối với đa dạng sinh học. Một số loài sẽ di cư, một số khác sẽ biến mất, và cũng có những loài mới xuất hiện. Nhiệt độ tăng cao khiến độ pH của các đại dương thay đổi, làm gia tăng tác hại tới sự tồn tại, tăng trưởng, phát triển của nhiều giống loài. Khả năng hấp thụ than khí cũng giảm, trong khi các đại dương là nơi hấp thụ nhiều than khí nhất hành tinh. GIEC dự báo 35-47% diện tích lớp băng vĩnh cửu trên trái đất sẽ tan chảy. Wow, gần như là 50% rồi thì chỉ có chết thôi. Theo giải thích của nhà khoa học người Bỉ François Germaine, thành viên nhóm GIEC với tuần báo Pháp Express, hệ quả chính của sự tan chảy này là một lượng lớn khí methane trong lòng đất sẽ được giải phóng, có thể hâm nóng bầu khí quyển nhiều gấp 30-40 lần so với khí carbonic. Dưới lớp băng vĩnh cửu ở Bắc Cực hiện có thể có 1.500 tỷ tấn khí gây hiệu ứng nhà kính, nhiều gấp đôi so với lượng khí gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển. Nhiều nghiên cứu của GIEC chỉ ra rằng từ nay đến năm 2100, có nghĩa là cuối thế kỷ sang đầu thế kỷ 22 rồi đấy, diện tích lớp băng này có thể sẽ giảm 70%. Một thảm họa sinh thái thực sự đối với hệ thống khí hậu mà các hậu quả vẫn còn chưa được biết đến. Bởi vì sao vậy các anh chị? Bởi vì khí mà càng nóng đó các anh chị, chúng ta thấy càng nóng thì tất nhiên là các lớp băng đá đó, mà nó đóng băng rồi đấy, nó sẽ chảy ra thôi. Giống như là ở Việt Nam chúng ta có cái loại mà đá tảng đó, đá băng đó, 2019 về Đà Nẵng đó, em vẫn còn thấy người ta chở cái tảng đá đó, đá cục đó, nhưng mà nó lại là một cái tảng lớn đó. Thì bây giờ chúng ta cứ nghĩ coi, cái tảng gọi là tảng đá lớn như vậy mà để ngoài nắng mà hồi coi, xem nó có chảy không? Nó chảy hết chứ còn gì nữa. Mà bây giờ khí hậu toàn cầu nó càng nóng thì nó càng làm tan những cái băng người ta gọi là băng vĩnh cửu á, cái lớp băng vĩnh cửu ở miền Bắc Cực á, nó lạnh thật là lạnh như vậy á. Bây giờ nó tan, mà nó tan thì nước nó đi đâu các anh chị? Nó làm các thứ biển nó nâng cao thôi, lụt. Và tin tức cho biết tiếp, ngoài ra trong lòng đất dưới lớp băng vĩnh cửu còn có nhiều loại virus và vi khuẩn nữa. Chuyên gia François Germain của GIEC cảnh báo có nhiều loại virus và vi khuẩn con người chưa biết tới. Lớp băng vĩnh cửu tan chảy có thể sẽ phát tán các loại virus, vi khuẩn có thể chứa mầm bệnh nguy hiểm, chết người và ảnh hưởng đến dân cư toàn cầu. Trong khi đó, nhà virus học Jean Claude Manuguera, giám đốc nghiên cứu tại Viện Pasteur, giải thích trên trang Futura Sciences là một số vi khuẩn có khả năng chống chịu rất mạnh và khả năng gây bệnh vô cùng cao cho cả người lẫn động vật. Chẳng hạn, Bacillus anthracis, vi khuẩn gây bệnh than ở dạng bào tử, có khả năng chống chịu các điều kiện khắc nghiệt cả về nhiệt độ và độ ẩm. Với mức tăng nhiệt độ 2.7 độ C, GIEC ước tính 13% các khu vực trên trái đất có thể bị thay đổi quần xã sinh vật. Chuyên gia François Germain dự báo thảm thực vật và điều kiện khí hậu sẽ thay đổi. Chẳng hạn, rừng nhiệt đới sẽ biến thành vùng đất khô hạn. Nhiều khu vực sẽ biến thành nơi không thể sinh sống được vì quá nóng, hoặc vì con người không thể hoạt động công nghiệp, hoặc bị ngập nước không đúng thời vụ. Theo ông, các khu vực đầu tiên bị ảnh hưởng sẽ tập trung ở châu thổ sông Mekong, sông Nin, sông Mississippi, thậm chí là vùng Amazon. Các vùng bờ biển thấp hơn ở Nam Á và Đông Nam Á, cũng như các đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương cũng sẽ bị đe dọa. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Trời ơi, nó mà lên trên 2 độ là chỉ có chết thôi. Hạn hán rồi mất mùa, rồi cái gì nữa? Đấy, khi nóng quá con người mở hết cỡ các thứ điện, thì nó lại hết điện, lại bị cúp điện, giống như là ở bên Canada hay là mở sưởi cũng vậy. Sưởi mở quá giống ở Texas vừa rồi cũng vậy. Thế là hết điện, nhiệt lượng là bị cúp hết, chẳng làm gì được nữa. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Và nó sẽ khủng hoảng vô cùng, trái đất này con người sẽ sống trong khốn khổ thôi. Bởi thế nên mà con người thì cứ như vậy. Đúng như cái câu mà Đức Thánh Cha đã lập lại, câu ngạn ngữ của Tây Ban Nha: Thiên Chúa luôn luôn tha thứ, con người có thể tha thứ, thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Khi con người dám đụng đến nó, khi con người dám đụng đến nó, nhưng mà bàn tay lông lá của con người không có kẻ, cứ đụng đến nó thôi, để giữ cho thật chặt cái ghế chính trị của mình trong một thời gian, rồi sau đó cái đám giới trẻ nó phải chịu hậu quả của cái ghế chính trị của mình. Thế thôi, con người ích kỷ, chia rẽ, hưởng thụ là con người đem nhau đến chỗ chết.
Hành tinh chúng ta đã có từ bao đời, hàng chiều chiều năm qua, bầu trời bao la, chim câu bay trong nắng ấm, kết nối vòng tay, bóng biết một nhà, cỏ cây lá hoa, quê mình thông minh bát ngát, có những lứa đôi thì thầm câu chuyện tâm tình, từng bước thời gian nhanh loài nồng ấm hơn lên, phải lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta, phải lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta.
Và kính thưa quý anh chị, trưa nay thì em đã đọc cho anh chị nghe cái tin tức về vấn đề là báo động đỏ liên quan đến trái đất này, bởi vì khí hậu nó càng ngày càng bị hâm nóng, rất là nguy hiểm. Và vì thế nên em mới nhấn mạnh đến vấn đề Đức Thánh Cha sẽ đích thân đi tham dự tại Glasgow
Vương quốc Anh vào tháng 11 này. Và đây là Vatican News tiếng Việt. Cái tin là Đức Thánh Cha kêu gọi hành động lập tức để bảo vệ trái đất. Trong sứ điệp video gửi đến các tham dự viên sự kiện cấp cao của Hội đồng Châu Âu, Đức Thánh Cha đã khen ngợi sáng kiến và nỗ lực của Hội đồng Châu Âu về vấn đề bảo vệ môi trường và quyền có môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững của con người. Đồng thời, Ngài lặp lại lời kêu gọi hành động ngay lập tức để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Hướng hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 sẽ được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11 tới đây. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Hội đồng Âu Châu đã triệu tập một hội đồng cấp cao và cuộc tranh luận tương tác về chủ đề môi trường và quyền con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng mặc dù là một quốc gia với tư cách quan sát viên, em xin mở ngoặc trước khi đọc tiếp. Các anh chị biết được là Vatican cũng là một nước đấy các anh chị ạ, chứ không phải thường đâu nhá, gọi là quốc đô Vatican, the Vatican State. Dù là một quốc gia thật được thế giới công nhận, nhưng mà giáo hội không muốn trở thành một phần tử có quyền bầu giống như các nước khác. Không, giáo hội muốn đứng bên ngoài cái vấn đề bầu yes or no hay là cái gì đấy. Không, muốn làm quan sát viên thôi. Thấy những không đúng thì nói, thấy những gì đúng thì khen, thế thôi. Chứ giáo hội không có muốn nhúng tay vào vấn đề chính trị hay là tổ chức trên thế giới này. Giáo hội chỉ góp ý mà thôi, nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Đó, vì thế nên Đức Thánh Cha mới nói là mặc dù là một quốc gia với tư cách quan sát viên, Tòa Thánh đặc biệt chú ý đến tất cả các hoạt động của tổ chức về vấn đề này, với niềm tin rằng mọi sáng kiến và quyết định cụ thể có thể cải thiện tình hình bi đát mà sức khỏe hành tinh của chúng ta đang đối mặt, phải được hỗ trợ và coi trọng. Trái đất là nguồn tài nguyên lớn nhất Thượng Đế đã ban cho con người. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Ngài đã nói với Đại hội của Hội đồng Châu Âu vào tháng 11 năm 2014. Đó là trái đất là nguồn tài nguyên lớn nhất mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng để không bị biến dạng, khai thác và xuống cấp, nhưng để chúng ta có thể sống trong thế giới này với phẩm giá. Ngài cũng đề cập đến thông điệp Laudato Si và nêu bật tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta như là một nguyên tắc phổ quát, không chỉ liên quan đến các Kitô hữu mà còn với mọi người thiện chí muốn bảo vệ môi trường. Trong khi khen ngợi việc triệu tập cuộc tranh luận là một đóng góp hợp lệ cho COP26, Đức Thánh Cha Francisco chỉ ra rằng bất kỳ sáng kiến nào của Hội đồng Châu Âu không nên giới hạn ở lục địa châu Âu, mà phải vươn ra toàn thế giới. Đó là lý do tại sao Tòa Thánh đặc biệt đánh giá cao quyết tâm của Hội đồng trong việc tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới liên kết việc chăm sóc môi trường với việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người, quyền lợi và trách nhiệm. Sứ điệp của Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng, khi con người coi mình là chủ nhân của vũ trụ, chứ không phải là người quản lý có trách nhiệm của nó, họ biện minh cho bất kỳ loại chất thải nào và coi những người khác và thiên nhiên chỉ là đồ vật, phủ nhận quyền cơ bản của mọi người sống có phẩm giá và phát triển toàn diện. Do đó, Đức Thánh Cha đã cảnh báo chống lại chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại, vốn đã gây ra nhiều thiệt hại, và Ngài lặp lại lời kêu gọi thay đổi tất yếu. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trách nhiệm của cá nhân và tập thể để đảm bảo quyền của mọi người đối với một môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững, đặc biệt là cho các thế hệ trẻ tương lai. Chi tiết cuối cùng là liên quan đến thế hệ tương lai đấy. Thì hôm qua em đã đọc cho các anh chị nghe những cái gì mà Đức Thánh Cha đã khuyên giới trẻ. về vấn đề giới trẻ đang tranh đấu cho cái tương lai của mình. Bởi vì hiện tại người lớn, các chính trị gia cầm quyền không có để ý đến họ, vẫn cứ làm cho thế giới nó băng hoại, và cho tới phiên của họ thì họ phải chịu cái hậu quả của cái hiện đại bây giờ đây. Do đó nên chính họ đã phải vùng lên để bảo vệ chính cái tương lai của mình. Và Đức Thánh Cha đã nói với họ là các con không phải chỉ là tương lai của xã hội mà thôi, các con còn là hiện tại nữa. Bởi vì chính họ đang tranh đấu cho họ đây này, thì có phải họ là hiện tại không? Nếu họ không phải là hiện tại thì họ cũng không có tương lai. Bởi vì tới phiên họ chết hết rồi, hay là họ cụt tay cụt chân, hay là bị đủ mọi thứ bệnh cả, thì họ làm sao xây dựng được cái thế giới cho cái tương lai nữa của cái thế giới này. Do đó thì chúng ta thấy được là cái thế giới này thật sự nếu không đoàn kết thì sẽ chết thôi. Và như em nói, cái cuộc họp sắp tới đây đầu tháng 11 ở Glasgow bên Vương quốc Anh rất là quan trọng, đến nỗi Đức Thánh Cha phải đích thân với tư cách là quốc trưởng của quốc đô Vatican đi tham dự để góp ý, và nếu cần ngài van nài các vị chính trị gia hãy nỗ lực hơn để bảo vệ trái đất này. Nhưng mà kính thưa của anh chị, Đức Thánh Cha cứ làm hết sức thôi, cứ ngoài ra Chúa làm các anh chị ơi. Bởi vì sao vậy? Dù các chính trị gia hiện tại đây này đi họp lúc bây giờ đây này với Đức Thánh Cha đây này, có nghe lời Đức Thánh Cha, có quyết tâm thế mới đi nữa nha, nhưng mà tới phiên người khác lên thay thì cái gì xảy ra các anh ơi chị? Họ lại rút lui thôi. Giống hệt như nước Mỹ với cái triều đại của tổng thống trước, rút lui, không thèm tham dự, không thèm nắm góp, thế là xong. Và hoàn toàn chối bỏ, không có vấn đề là crisis toàn cầu như thế này về vấn đề khí hậu, cái đấy là giả đó. Bao nhiêu nhà khoa học đã cho biết, mà chỉ có cái vị chính trị gia này là nhất thế giới, không có chính trị gia nào, không có khoa học gia nào bằng, chối bỏ hết để làm cho kinh tế nền, nhờ đó có thể tồn tại với cái vị thế là tổng thống. Thì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, thế thôi, xong. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho cái thế giới của chúng ta ngày nay, để nhờ đó họ có thể nhận biết Chúa. Và Chúa cũng muốn dùng những cái mà con người càng ngày càng tội lỗi, càng bất lực, càng chia rẽ như vậy để tỏ mình ra. Nhưng cần một số tâm hồn tin vào Chúa, cầu nguyện, để nhờ đó Chúa có thể biến sự dữ thành sự lành.
Thần tin chúng ta đã có từ bao đời, hàng chiều chiều năm qua, hàng chiều chiều năm qua. Bầu trời bao la, chim cao bay trong nắng ấm, kết nối vòng tay, bốn biển một nhà, cỏ cây lá hoa, quê mình thong nguyên bát ngát. Có những lứa đôi thì thầm câu chuyện tâm tình, từng bước thời gian nhanh loài nồng ấm vươn lên, phải lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta. Bài lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta. Từng bước thời gian nhanh loài nồng ấm hơn lên. Bài lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta. Bài lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta. Bài lo giữ gìn trái đất ngôi nhà của chúng ta.